Kinh văn. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát Thượng Thủ rằng: lành thay, thiện nam tử, các ông ở trước Như Lai phát tâm tùy hỷ. Giảng giải. Khi các vị Đại Bồ Tát khen ngợi Đức Phật Thích Ca rồi, thì Đức Phật cũng khen ngợi các vị Đại Bồ Tát. Đó là cùng nhau khen ngợi. Tuy nhiên, Bồ Tát có thể tùy hỷ khen ngợi Đức Phật, song Phật không thể tùy tiện khen ngợi Bồ Tát. Đức Phật nói: lành thay, các vị thiện nam tử, các ông ở trước Như Lai phát tâm tùy hỷ khen ngợi Phật nói kinh Pháp Hoa, công đức vô lượng, lại đến núi Linh Thứ Pháp Hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc và 8.000 chúng Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, đều nghĩ như vậy. Chúng ta từ xưa đến nay chẳng thấy chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế từ dưới đất giọt lên, ở trước Đức Thế Tôn chắp tay cúng dường thăm hỏi Đức Như Lai. Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát Di Lặc và chúng Đại Bồ Tát nhiều như số cát 8.000 sông Hằng đều nghĩ như vậy. Chúng ta từ xưa đến nay chưa từng thấy qua nhiều vị Đại Bồ Tát như thế, rất là kỳ lạ. Cũng chưa từng nghe qua có nhiều vị Đại Bồ Tát như thế. Ở trong tâm của các ngài có chỗ chưa minh bạch. Cửu kinh những vị Đại Bồ Tát này từ đâu đến? Sao chúng ta lại chẳng biết? Kinh văn. Khi ấy, Đại Bồ Tát Di Lặc biết tâm niệm của các vị Bồ Tát nhiều như số cát 8.000 sông Hằng. Cũng muốn tự mình hiểu rõ điều nghi này, bèn chắp tay hướng về Đức Phật, dùng kệ hỏi rằng. Giảng giải. Lúc đó, Đại Bồ Tát Di Lặc biết trong tâm của các vị Bồ Tát nhiều như số cát 8.000 sông Hằng, có chỗ nghi vấn. Và chính ngài cũng muốn minh bạch điều nghi vấn này. Do đó, ngài bèn chắp tay đi đến trước Phật, hướng về Phật thỉnh pháp, dùng kệ để hỏi rằng. Kinh văn. Vô lượng ngàn vạn ức các đại chúng Bồ Tát xưa kia chưa từng thấy, nguyện Đức Thế Tôn nói, họ từ nơi nào đến, do bởi nhân duyên gì, thân lớn đại thần thông, trí huệ không nghĩ bàn, chí niệm rất kiên cố, có sức nhẫn nhục lớn, chỗ chúng sinh ưa thấy, từ xứ nào mà đến? Giảng giải. Vô lượng Đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, có hơn ngàn vạn ức. Các đại chúng Bồ Tát tại Pháp hội, thuở xưa chưa từng thấy, cũng chẳng nghe qua. Chúng con xin nguyện Đức Thế Tôn, vì chúng con nói nhân duyên này. Vô lượng vị Đại Bồ Tát này từ đâu đến đây, các ngài tụ tập tại Pháp hội, cửu kính có nhân duyên gì? Các ngài đều hiện thân lớn, có sức thần thông, trí huệ của các ngài không thể nghĩ bàn. Vô lượng Đại Bồ Tát này chí nguyện niệm lực chắc chắn rất kiên cố, giới định huệ ba học của các ngài chắc chắn kiên cố chẳng hoại. Các ngài có sức đại bố thí, sức đại nhẫn nhục, sức đại trì giới, sức đại tinh tấn, sức đại thiền định, sức đại trí huệ. Chúng sinh đều hoan hỷ thấy các ngài, nghe các ngài nói pháp. Song chúng con đại chúng chẳng biết các ngài từ đâu đến, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị cho đại chúng rõ. Kinh văn. Mỗi mỗi vị Bồ Tát đem theo các quyến thuộc, số đông nhiều vô lượng như số cát sông Hằng. Hoặc có Đại Bồ Tát đem 6 vạn hằng sa, các đại chúng như thế, một lòng cầu Phật đạo. Các đại sư đó thảy 6 vạn hằng hà sa đều đến cúng dường Phật và hộ trì kinh này. giảng giải. Mỗi vị Đại Bồ Tát mang theo quyến thuộc số nhiều vô lượng, nhiều như số cát sông Hằng, hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo đệ tử nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Cả đại chúng này đều một lòng một dạ cầu Phật đạo, tức cũng là cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. A-la-hán chỉ chứng được quả vị chánh giác, Bồ-Tát chứng được quả vị chánh đẳng, chỉ có Phật mới chứng được quả vị vô thượng. Các vị Đại Bồ-Tát, Đại Pháp Sư này cùng nhau đến trước Phật, cúng dường Phật, lại phát thệ nguyện hộ trì kinh Pháp Hoa, suốt thuở vị lai cũng chẳng nghỉ ngơi, quán triệt thủy chung, chẳng bao giờ thay đổi. Kinh văn: đem năm vạn hằng sa hoặc số lượng trội hơn, bốn vạn và ba vạn, hai vạn đến một vạn, 1100 thảy cho đến một hằng sa, nửa và ba bốn phần hoặc một phần ức vạn, ngàn vạn na do tha, vạn ức các đệ tử, cho đến số nửa ức, số lượng lại hơn trên, trăm vạn đến một vạn, 1000 và 100, 50 và 10, cho đến 321. Giảng giải: hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 5 vạn sông Hằng, hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo quyến thuộc nhiều hơn 5 vạn, hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo ít hơn 5 vạn quyến thuộc, hoặc là mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 4 vạn sông Hằng, hoặc mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 3 vạn sông Hằng, hoặc quyến thuộc nhiều như số cát 2 vạn sông Hằng, hoặc mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 1 vạn sông Hằng, hoặc mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 1000 sông Hằng, hoặc mang theo quyến thuộc nhiều như số cát 100 sông Hằng, cho đến quyến thuộc nhiều như số cát nửa sông Hằng, hoặc quyến thuộc nhiều như số cát 1/3 sông Hằng, hoặc quyến thuộc nhiều như số cát 1/4 sông Hằng. Hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo ngàn vạn na do tha quyến thuộc, hoặc mang theo vạn ức quyến thuộc, cho đến nửa ức quyến thuộc, hoặc nhiều hơn, hoặc ít hơn một chút, chẳng có số lượng nhất định. Hoặc có vị Đại Bồ Tát mang theo 100 vạn quyến thuộc, hoặc 1 vạn quyến thuộc, hoặc 1000 quyến thuộc, hoặc 100 quyến thuộc, hoặc 50 quyến thuộc, hoặc 10 quyến thuộc, hoặc 3 quyến thuộc, hoặc 2 quyến thuộc, hoặc 1 quyến thuộc. Kinh văn: đơn độc chẳng quyến thuộc, ưa thích tu một mình, đều đến chỗ Đức Phật, số đó lại hơn trên. Các đại chúng như thế, nếu ai muốn tính đếm, trải qua hằng sa kiếp, không thể biết hết được. Giảng giải: có vị Đại Bồ Tát chỉ đến một mình, chẳng mang theo quyến thuộc. Tại sao? Vì thích tu hành một mình, chẳng muốn thu nhận đệ tử. Hiện tại đều đã đến trong Pháp hội Đạo Tràng của Đức Phật Thích Ca. Đại chúng đông như thế, nếu như có ai dùng toán số để tính đếm, thì dù trải qua số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, cũng không thể biết được số mục chính xác là bao nhiêu. Kinh văn: các đại uy đức đó, chúng Bồ Tát tinh tấn, ai vì họ nói pháp, giáo hóa mà thành tựu, từ ai sơ phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì hành kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Các Bồ Tát như thế, thần thông đại trí lực, bốn phương đất rúng nứt, đều từ đất giọt lên. Giảng giải: có những chúng Bồ Tát có đại uy đức, có chúng Bồ Tát tinh tấn tu hành. Trước nhất, ai vì họ nói pháp, ai giáo hóa họ thành tựu đạo nghiệp Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này, trước hết theo vị Pháp Sư nào phát tâm nghiên cứu Phật Pháp, theo vị Pháp Sư nào xuất gia tu đạo, theo vị Pháp Sư nào tu hành lục độ vạn hạnh, các ngài xưng dương Phật Pháp nào, các ngài thọ trì kinh điển gì, các ngài từ tông nào nhập môn, các ngài tu Phật đạo nào? Những vị Đại Bồ Tát này do sức thần thông rộng lớn, sức trí huệ cũng lớn, cho nên đại địa bốn phương đều rúng nứt. Các ngài đều từ đất giọt lên, giống như nước giọt lên, cảnh giới này diệu không thể tả. Kinh văn: Thế Tôn, con xưa nay chưa từng thấy việc này, xin nói chỗ họ đến, tên cõi nước họ ở. Con thường đi các cõi, chưa từng thấy chúng này, con ở trong chúng này, chẳng quen biết một ai. Đột nhiên từ đất lên, xin nói rõ nhân duyên. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc lại xưng một tiếng Đức Thế Tôn. Con từ xưa đến nay chưa từng thấy qua cảnh giới này, xin Đức Thế Tôn từ bi nói rõ. Những vị Đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, các ngài từ đâu đến? Cõi nước của các ngài tu tên là gì? Bồ Tát Di Lặc lại nói: Tuy nhiên con thường du hành khắp các cõi nước, song con chẳng bao giờ thấy những vị Đại Bồ Tát này. Ở trong những vị Đại Bồ Tát này, con chẳng quen biết một người nào cả. Các ngài đột nhiên từ dưới đất giọt lên, khiến cho mọi người kinh ngạc. Xin Đức Thế Tôn vì đại chúng nói rõ nhân duyên này. Kinh văn: Nay trong đại hội này, vô lượng trăm ngàn ức, các Bồ Tát này thảy đều muốn biết việc này, nhân duyên và gốc ngọn. Các chúng Bồ Tát đó, vô lượng Đức Thế Tôn, xin nguyện giải chúng nghi. Giảng giải: Hiện tại ở trong đại hội này có vô lượng trăm ngàn ức vị Bồ Tát đều muốn biết việc này. Những vị Đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, nhân duyên cứu kính như thế nào? Hy vọng vô lượng Đức Thế Tôn, xin nguyện các ngài vì đại chúng mà giải quyết sự nghi vấn này. Kinh văn: Bấy giờ các phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến từ vô lượng ngàn vạn ức cõi nước phương khác, ở dưới các cây bảo trong tám phương, đều ngồi kiết già trên tòa sư tử. Thị giả của các Đức Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát đó trong 3.000 đại thiên thế giới bốn phương, từ dưới đất giọt lên, trụ ở trong hư không. Các vị thị giả đều bạch với Phật của mình rằng: Đức Thế Tôn, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ đại chúng Bồ Tát đó từ đâu đến đây? Giảng giải: Lúc ấy, vô số vô lượng phân thân hóa Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng ngàn vạn ức cõi nước khác đến, đều ngồi kiết già trên tòa sư tử dưới các cây bảo. Ngồi kiết già là pháp ngồi tôn quý nhất của Phật giáo, có thể hàng ma, có thể nhiếp tâm. Mỗi vị thị giả của Phật thị vô lượng chúng đại Bồ Tát đó từ bốn phương 3.000 đại thiên thế giới, từ dưới đất giọt lên, trụ ở trong hư không, cảm thấy rất kỳ lạ. Do đó, mỗi vị thị giả đều hỏi với mỗi vị Phật của mình rằng: Thế Tôn, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng đại Bồ Tát đó từ nơi nào đến đây? Chẳng những Bồ Tát Di Lặc và đại chúng trong pháp hội khởi nghi vấn, mà thị giả của Phật cũng khởi tâm hoài nghi, cho nên mới hỏi như thế. Kinh văn: Bấy giờ các Đức Phật đều bảo thị giả rằng: Các thiện nam tử, hãy đợi giây lát. Có đại Bồ Tát tên là Di Lặc, được Đức Phật Thích Ca thọ ký, sau này sẽ thành Phật, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ trả lời, các ông sẽ nhờ đó mà được nghe. Giảng giải: Lúc đó, các hóa Phật phân thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đều bảo thị giả của mình rằng: Các thiện nam tử, đừng gấp vội, hãy đợi một chút nữa. Có vị Đại Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho ngài, tương lai sẽ hạ sinh xuống thành Phật, hiệu là Di Lặc. Ngài cũng đã hỏi Phật về việc này. Phật Thích Ca sẽ đáp, các ông sẽ minh bạch về việc này. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Di Lặc: Lành thay, lành thay, A Dật Đà mới có thể hỏi Phật việc lớn như thế. Các ông nên cùng một lòng mặc áo giáp tinh tấn, phát tâm kiên cố. Này Như Lai muốn hiện pháp, diễn nói mở bày trí huệ của chư Phật, sức thần thông tự tại của chư Phật, sức sư tử phấn tấn của chư Phật, sức oai mãnh đại thế của chư Phật. Giảng giải: Lúc ấy, Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Di Lặc nói: Lành thay, nghĩa là trên khế với ý Phật. Lành thay, nghĩa là dưới hợp với tâm chúng sinh. A Dật Đa, tức Vô Năng Thắng, là tên của Bồ Tát Di Lặc. Phật gọi một tiếng A Dật Đa, ông có thể hỏi Phật việc lớn như thế. Các ông mọi người nên cùng đồng một lòng, mặc giáp tinh tấn, đừng giải đại tán loạn, phải phát tâm kiên cố, đừng thối chuyển. Sao lại nói là việc lớn? Vì đây là pháp môn khai cận hiển diễn, tức là mở gần hiểu xa. Thời Hoa Nghiêm chẳng nói về pháp môn này. Thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã cũng chẳng nói về pháp môn này. Chỉ duy nhất thời Pháp Hoa mới nói pháp môn khai quyền hiển thật, mở bày phương tiện để hiển lộ chân thật. Đây là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn, cho nên nói là việc lớn. Đức Phật Thích Ca lại nói: Hôm nay Như Lai muốn hiện pháp diện nói mở bày trí huệ của chư Phật. Vì là trí huệ của chư Phật, tức là kinh diệu pháp liên hoa. Hôm nay Như Lai muốn hiện pháp diện nói mở bày sức thần thông tự tại của chư Phật, sức sư tự phấn tấn của chư Phật, sức oai mãnh đại thế của chư Phật. Trí huệ là ngã đức, thần thông là lạc đức, sư tự phấn tấn là tịnh đức, oai mãnh đại thế là thường đức. Vì bốn đức niết bàn viên mãn, cho nên ở trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai đều có lợi ích đối với tất cả chúng sinh, cho nên gọi là lực. Sức thần thông tự tại là vào nhà từ bi cứu kính, sức sư tự phấn tấn là ngồi tòa pháp dương cửu kính, sức oai mãnh đại thế là mặc y nhẫn nhục cửu kính. Đây là cảnh giới vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Hãy một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc đó, chớ đừng có nghi hối, trí Phật không nghĩ bàn. Nay ông sinh đức tin, trụ ở trong nhẫn nhục, pháp chỗ xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Giảng giải: Lúc đó, Phật Thích Ca nói xong trường hàng rồi, e rằng đại chúng ở trong pháp hội có chỗ chưa minh bạch, cho nên không ngại nói lại rõ ràng đạo lý này, bèn dùng kệ để nói lại. Đức Phật Thích Ca nói: Đại chúng ở trong pháp hội và đại chúng đến từ mười phương, các ông mọi người hãy dũng mãnh tinh tấn, chuyên tâm nhất ý, ta sẽ nói việc đó. Việc gì? Là đại nhân duyên ta thị hiện ra đời, do đó các ông đại chúng đừng sinh tâm hoài nghi, trí huệ của ta và mười phương chư Phật đều không thể nghĩ bàn. Hàng phàm phu tục tử không thể tưởng tượng được trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không rõ. Trí huệ là gì? Tức là thông suốt các pháp là trí, đoạn hoặc chứng lý là huệ. Cũng có thể nói, thông đạt sự tướng hữu vi là trí, thông đạt lý không vô vi là huệ. Bây giờ các ông phải đem tín tâm và sức lực ra, trụ ở trong nhẫn nhục ba la mật, tu hành việc lành. Đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Diệu pháp của kinh Pháp Hoa trước kia các ông chưa nghe qua, chỉ có bây giờ mới được nghe. Pháp mà ta nói trước kia đều là pháp môn thiện xảo phương tiện. Pháp mà hôm nay nói mới là pháp chân thật. Diệu pháp này có thể tị hung quá cát, có thể lìa khổ được vui. Kinh văn: Nay ta an ủi ông, chớ đừng hoài nghi sợ, lời Phật nói chẳng sai, trí huệ không thể lường. Đắc được pháp bậc nhất, thâm sâu không phân biệt, như vậy nay sẽ nói, các ông một lòng nghe. Giảng giải: Bây giờ ta an ủi các ông, đừng sinh tâm hoài nghi sợ sệt. Pháp của ta nói chân thật không hư, bây giờ nói về pháp khai quyền hiển thật, khai cận hiển diễn. Các ông phải sinh tính tâm. Tính là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành. Phật nói lời chân thật, chẳng nói lời hư dối. Trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn. Phật đắc được diệu pháp bậc nhất, như biển cả, sâu không thể dò. Bây giờ là lúc nên nói, các ông phải tụ tinh hội thần, chuyên tâm nhất ý để nghe. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Bồ Tát Di Lặc: Hôm nay ta ở trong chúng này nói với các ông. A Dật Đa, các chúng đại Bồ Tát đó, vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất giọt lên, thuở xưa các ông chưa từng thấy, ta ở tại thế giới Ta Bà này, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, bèn giáo hóa chỉ đạo cho các Bồ Tát đó, điều phục tâm của họ, khiến cho họ phát đạo tâm. Những vị Bồ Tát đó đều ở dưới thế giới Ta Bà này, trụ ở trong hư không. Nơi các ngài kinh điển, họ đều đọc tụng thông thuộc, suy gẫm phân biệt, nghĩ nhớ chân chánh. Giảng giải: Ta ở tại thế giới Ta Bà này, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ta bèn định giáo hóa chỉ đạo những vị đại Bồ Tát đó, điều phục tâm của họ, khiến cho họ chẳng còn phiền não, chẳng còn vô minh, chẳng còn kiến tư hoặc, chẳng còn trần sa hoặc, chẳng còn tập khí, chẳng còn nóng giận, khiến cho họ đều phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát đạo. Đó là sở thành tựu của ta trong quá khứ. Họ đều là đệ tử của ta ở trong quá khứ. Những vị Bồ Tát đó từ dưới đất dọt lên, họ đều ở dưới cõi Ta Bà, tức cũng là cõi phương dưới, ở trong hư không cõi nước đó. Cảnh giới này phàm phu tục tử chẳng cách gì biết được. Nếu người đắc được ngũ nhãn lục thông thì nhìn thấy ở trong hư không có đủ thứ cung điện, đủ thứ lầu cát, đều dùng bảy báo tạo thành. Mỗi tòa cung điện, mỗi tòa lầu cát đều trở thành đạo tràng thuyết pháp của chư Phật. Có các vị đại Bồ Tát ở tại đó nghe pháp tu hành, cho nên gọi là pháp giới. Đầy khắp hư không đều là nơi đầy dãy Phật pháp. Ở dưới cõi Ta Bà cách 16 vạn 8 ngàn do tuần là nơi chốn trụ xứ của các vị đại Bồ Tát đó ở. Đối với tất cả kinh điển, họ đều đọc tụng thông thuộc, chẳng có gì chướng ngại. Dù một câu một chữ cũng không thiếu sót được, hoặc quên mất, còn có thể suy gẫm và phân biệt diệu nghĩa của kinh văn. Kinh văn: A Dật Đa, hết thảy các vị thiện nam tử đó chẳng ưa thích ở nơi chúng nói nhiều, thường thích ở chỗ yên tĩnh, siêng hành tinh tấn, chưa từng nghỉ ngơi, cũng chẳng ở tại nhân gian, cũng chẳng ở trên trời, thường thích trí huệ thâm sâu, chẳng có chướng ngại, cũng thường ưa thích pháp của chư Phật, một lòng tinh tấn cầu trí huệ vô thượng. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca lại gọi một tiếng A Dật Đa. Những vị thiện nam tử đó thấy, họ chẳng hoan hỷ ở trong chúng, tức tam giới, có năm ấm, tức là ở tại chúng. Bồ Tát chiếu thấy năm uẩn đều không, tức là chẳng thích ở tại chung. Tuy nhiên, họ vượt ra ngoài tam giới, thấu rõ các pháp, song vẫn nói nhiều. Họ thích ở chỗ thanh tịnh, tức cũng là đệ nhất nghĩa đế. Họ đối với pháp đệ nhất nghĩa đế không nói không lời, rất siêng hành tinh tấn, thời khắc đều tu hành, một chút cũng chẳng giải đãi. Họ nghiên cứu Phật pháp, tu trì Phật pháp, chẳng khi nào nghỉ ngơi. Vì pháp quên mình, vì Phật pháp mà quên hết tất cả, đó mới là bản sắc học Phật pháp. Họ cũng chẳng ở tại nhân gian, cũng chẳng ở trên trời, mà ở trong hư không. Họ thích trí huệ thâm sâu, chẳng có gì chướng ngại, cũng luôn luôn thích tu hành pháp của chư Phật nói. Đối với Phật pháp, một lòng tinh tấn, chẳng có hai niệm, chuyên tâm cầu trí huệ vô thượng của Phật. Tại sao chúng ta gặp sự việc thì nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng? Vì có sự chướng ngại. Chướng ngại có phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là gì? Chấp trước năm uẩn là ta, do vọng kiến ngã chấp này dẫn đến sinh ra tất cả phiền não, hay chướng ngại chứng niết bàn. Sở tri chướng là gì? Chấp trước vào năm uẩn là thật có, sự vọng kiến chấp pháp này hay che đậy chướng ngại sự hiểu biết, khiến cho có người chẳng biết, làm chướng ngại chứng bồ đề. Lại có bốn thứ chướng. Một, hoặc chướng, tham dục, sân hận, ngu si, đó là tư hoặc. Hai, nghiệp chướng, nghiệp ác tạo ra bởi thân khẩu ý. Ba, báo chướng, khổ báo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác. Bốn, kiến chướng, các tà tri tà kiến chướng ngại chánh đạo. Sáu thứ chướng ở trên thì sở tri chướng là lợi hại nhất. Nếu không biết thì chẳng có chướng ngại. Nếu biết nhiều thì ngược lại sinh ra chướng ngại, sinh ra tư tưởng cống cao ngã mạn. Giống như trước kia khi chưa học Phật pháp thì chẳng có chướng ngại. Sau khi học Phật pháp được mấy năm thì cảm thấy rằng mình hiểu nhiều hơn bất cứ ai. Đó là bị sự hiểu biết làm chướng ngại. Mục đích học Phật pháp là học vô chướng ngại, sau ngược lại học ra sự chướng ngại. Có chướng ngại thì không thể chứng nhập bồ đề chánh đạo, vì tự tánh chân như bị che đậy. Người có đại trí huệ thì chẳng có chướng ngại gì cả, bất cứ như thế nào cũng đều hoan hỷ.